Con là linh mục Phạm Ngọc Quang ở giáo phận Kon Tum. Con có ý kiến về cái giáo hội là một gia đình, có lẽ là sửa lại là như một cái hình ảnh gia đình. Vì cái hình ảnh gia đình bây giờ ở trong cái xã hội mới nó méo mó, nó không còn là một cái gia đình truyền thống nữa, mà giáo hội thì là duy nhất thánh thiện, chứ không có ly dị, ly thân rồi con cái nữa. Cho nên là xin đề nghị sửa ở trong đó như một gia đình.
Vâng, xin cảm ơn.
Kính thưa đại hội, cái thứ nhất là chúng tôi có cảm tưởng rằng cái đại hội của dân Chúa ở đây mấy ngày nay họp trên đất nước Việt Nam, nhưng mà rất ít chuyện của quê hương mình được nhắc đến. Chúng ta đang ở trong một cái đất nước đang có những đòi hỏi nhiều vấn đề mà chúng ta không nhắc đến. Ở giáo hội chúng ta đang có những chia rẽ, đang có những phân cách, chúng ta mà nhận điều này. Thế nhưng mà chúng ta không nhắc đến điều này. Do nên chúng tôi đề nghị rằng đại hội nên để cho một cái website trong vòng 6 tháng chẳng hạn, để dân Chúa ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài có thể góp ý một cách xây dựng và lịch sự cho giáo hội. Chúng tôi xin hết lời.
Vâng, xin cảm ơn. Ban thư ký sẽ ghi nhận tất cả. Xin bên này, tại bên này ghi giơ tay trước.
Con xin thêm ý kiến là trong khi thảo luận có nhắc tới cái vấn đề là tạo sự hòa đồng, thông cảm giữa giáo sĩ và giáo dân.
Vâng.
Và cái thứ hai là khơi dậy cái sức sống và tiềm năng của giáo dân, 6,5 triệu giáo dân đang có nơi thầm lặng để có sự hợp tác và làm việc tích cực hơn.
Vâng, xin cảm ơn. Chúng tôi sẽ cố gắng để nhấn mạnh hơn về vai trò của anh chị em giáo dân.
Chúng con xin đại hội bổ sung hai ý kiến mà chúng con đã phát biểu. Thứ nhất là Hội đồng Giám mục Việt Nam, đặc biệt là Ủy ban Công lý Hòa bình, trong khi lên tiếng bảo vệ sự sống của con người, đặc biệt là các thai nhi, nên bổ sung một ý nữa cũng rất quan trọng, đó là lên tiếng về việc bảo vệ môi sinh, môi trường sống hiện nay đang bị tàn phá rất là nặng nề trên đất nước Việt Nam của chúng ta.
Vâng.
Vấn đề thứ hai, chúng con cũng xin bổ sung đặc biệt về Ủy ban Đời sống Thánh hiến, đó là cố gắng tạo điều kiện để nâng tầm hơn nữa của Liên hiệp bề trên thượng cấp Việt Nam, giúp cho Liên hiệp này hoạt động một cách mạnh mẽ hơn và xứng với vai trò của Liên hiệp này đối với các dòng tu tại Việt Nam. Chúng con xin cảm ơn.
Trong đề nghị với Ủy ban Giáo dân, trong cái đề xuất là chỉ có mời cộng đoàn tham gia vào các sinh hoạt đoàn thể giáo xứ, điều này nó không rõ nét vì không nêu được cái vai trò tông đồ của người giáo dân, cái sự vai trò này không được quan tâm đúng mức. Do đó tôi đề nghị là trong phần này xin ban giáo dân Hội đồng Giám mục Việt Nam quan tâm chuẩn hóa và giới thiệu hoạt động các đoàn thể công giáo tiếng Anh, vì qua đoàn thể này sẽ giúp cho người giáo dân trưởng thành và họ có thể hiểu và cộng tác với giáo hội, cũng như giúp chuyển hóa những cái thông báo của giáo hội đến người giáo dân tốt hơn.
Tôi xin có ý kiến về Caritas, mặc dù hôm qua thì đã được chỉ định nhưng rồi không được đọc, thành thử hôm nay nhân tiện này tôi xin trình bày về Caritas một chút. Trước hết là có ý kiến xin thiết lập mạng lưới Caritas giáo Phật gồm các giáo xứ và các cơ sở làm việc bác ái trong giáo Phật, và Caritas giáo Phật có trách nhiệm hỗ trợ phần huấn luyện thiêng liêng và chuyên môn cho các thành viên. Kiến thứ hai là ở cấp giáo xứ, các Caritas cần tổ chức ban quản trị, ban điều hành, ban giám sát và kiểm tra về tài chính ở các cấp, tổ chức họp định kỳ, đánh giá rút kinh nghiệm và điều chỉnh. Mời gọi đóng góp cá nhân, gia đình, tổ chức cho quỹ bác ái xã hội như một bổn phận của Kitô hữu. Cần nâng đỡ sự quan tâm, cần có sự quan tâm nâng đỡ hơn nữa của các vị chủ chăn, đặc biệt là các giáo xứ.
Con xin phép được thêm vô cái phần 15, Ủy ban bác ái xã hội. Chúng ta cần thêm những kế hoạch giúp đỡ những người nghèo, đặc biệt là những người vùng sâu vùng xa.
Vâng, xin cảm ơn.
Con thì có ý kiến là để sống 3 chiều kích mầu nhiệm hiệp phong và sứ vụ của hội thánh nên người giáo dân, thì con thấy rằng rất cần đến mẫu gương của người mục tử. Nếu người mục tử sống khiêm nhường như Đức Mẹ, sống bác ái phục vụ như Đức Mẹ, sống khó nghèo như Đức Mẹ, sống tinh thần phục vụ như Đức Mẹ, và sống không rời xa Đức Kitô, nhất là Đức Kitô thánh thể như Đức Mẹ, qua các cái mầu nhiệm vui của mầu nhiệm Mân Côi vui, con xin được là kêu gọi các thành phần giáo dân cầu nguyện nhiều cho các mục tử.
Chị giới trẻ kia ở dưới bàn thứ ba đó, vâng.
Con xin lên tiếng mạnh mẽ với người nghèo và người bất hạnh. Thứ nhất là họ được quyền bình đẳng tự do trong tôn giáo cho tất cả những người nghèo và người bất hạnh trên quê hương Việt Nam. Thứ hai là nơi thờ phượng, xây dựng nơi thờ phượng cho tất cả những người nghèo và người bất hạnh và cũng có được quyền tự do thực sự. Thứ ba là con xin hàng giáo hội Việt Nam cũng như giáo hội hải ngoại quan tâm kịp thời và can đảm lên tiếng mạnh mẽ cụ thể cho những bất hạnh của người nghèo và cũng là người bất hạnh. Con xin là giáo hội Việt Nam cũng như giáo hội hải ngoại hãy lên tiếng mạnh mẽ và kịp thời đến với tất cả những lương dân và cả hàng giáo sĩ bị bắt hại hiện nay.
Xin hàng thứ hai, vâng, xin anh, vâng, xin cho Hoàng thì phải, nếu em không nhầm, vâng.
Con kính xin được Hội đồng Giám mục Việt Nam can thiệp
xin,
cho các...
Xin theo một người thôi, xin cho Hoàng. Xin cho Hoàng ở dưới, vâng, hàng thứ hai, vâng.
Con xin thêm vào cụm từ đồng trách nhiệm của mọi thành phần dân Chúa trong công việc chung của giáo hội, cách riêng của quý anh chị em giáo dân, hiểu theo nghĩa là mỗi người làm tốt công việc của mình. Xin hết.
Vâng, xin cảm ơn.
Kính thưa, con xin thêm ý của tổ chúng con họp bàn ngày hôm qua, đề xuất xin lập quỹ truyền giáo tại giáo xứ và giáo phận.
Vâng, tất cả những ý kiến của các ban chúng con sẽ làm việc lại và sẽ cố gắng đúc kết. Và chúng con nghĩ rằng chúng con sẽ cố gắng làm tất cả những chuyện đó. Xin ở cuối cùng, xin có một sơ nào đó đang giơ tay cả, xin lại.
Con xin thay đổi cụm từ thiếu nữ lầm lỡ bằng cụm từ thiếu nữ bị bỏ rơi.
Vâng, xin cảm ơn sơ. Xin cha trên cùng này. Xin cha thầy.
Ở trong bản đề cương nó có nói là thiết lập lại thiếu nhi thánh thể trong toàn quốc, thì con thấy hiện nay nhiều nơi đã bắt đầu thiết lập lại, nhưng lấy lại những chương trình viết trước đây hơn nửa thế kỷ, cho nên con muốn nói thêm một cụm từ nữa là thiết lập lại thiếu nhi thánh thể trên toàn quốc với một chương trình cập nhật. Và hiện nay đã có một nhóm đã làm một cái cập nhật đó như là một khởi đầu để cho tất cả các địa phận họp lại để suy tư tiếp.
Xin cảm ơn cha.
Thưa cha, có cái ý kiến là nên phát triển các hội đoàn phong trào công giáo tiến hành trên toàn quốc trong tất cả các giáo phận.
Con xin hội đồng giám mục đặt vấn đề tái phúc âm hóa cho Việt Nam, tái phúc âm hóa cho giáo hội Việt Nam để có sức sống cho tương lai.
Vâng, xin cảm ơn.
Để mục vụ truyền thông lời Chúa đạt hiệu quả đúng mực, con xin đề nghị cần đưa bộ môn truyền thông vào các chương trình giáo dục do giáo hội phụ trách như đào tạo chúng sinh, tu sĩ, giáo lý viên. Dĩ nhiên cần đào tạo các chuyên viên đặc trách về truyền thông của giáo hội. Cần tổ chức lại hệ thống và quy trình cung cấp thông tin trong giáo hội, chuẩn hóa các văn phòng truyền thông tại các cấp giáo phận cũng như toàn quốc. Cần lập kế hoạch truyền thông ngắn hạn và dài hạn, đối nội và đối ngoại phục vụ cho công tác mục vụ và giáo huấn.
Vâng, xin cảm ơn. Xin chào. Và đây là có lẽ là người cuối cùng sẽ phát biểu, bởi vì thời gian của chúng ta không có. Xin hội đồng chấp nhận sự hy sinh dâng lên cho Thiên Chúa và chắc chắn Chúa sẽ ban phúc lành cho chúng ta.
Con xin góp ý một cái điểm cần thiết là phải nhấn mạnh và chú trọng đến cái vai trò ngôn sứ tư tế và vương đế của giáo hội mình. Cả nhiều khi chúng ta ham nhiều công việc khác mà cái công việc chính nhất mà chúng ta không nhận mạnh.
Vâng, con xin cảm ơn. Chính vì vậy mà phần lý thuyết, tức là phần thần học, suy tư thần học sẽ là những nền tảng cho tất cả những hoạt động của chúng ta, chứ không phải chúng ta chỉ rơi vào cách là một như cái máy hoạt động mà như là một cái gọi là chủ nghĩa hoạt động mà thôi. Giờ đây con xin trao lại cho cha tổ chức.
Kính thưa quý đại biểu, không những là đã góp ý trong các cuộc thảo luận nhóm, nhưng khi nghe trình bày bản đúc kết, có rất nhiều đại biểu còn muốn bổ sung điều này điều khác. Cái điều đó diễn tả cái tấm lòng tha thiết của chúng ta đối với tiền đồ của Hội Thánh, và đồng thời tất cả chúng ta đều mong muốn góp phần với nhau xây dựng Hội Thánh thật tốt đẹp. Điều đó hết sức vui mừng, nhưng mà thời giờ không cho phép nữa. Thế thì bây giờ chúng con kính mời Đức Hồng Y với tư cách là trưởng ban tổ chức và đồng thời cũng là chủ tọa cái buổi làm việc ngày hôm nay, xin Đức Hồng Y cho vài ý tưởng đúc kết.